là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay mùng 7 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận về những ấn tượng của Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2023. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tổ công tác số 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên để kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Tham gia tổ công tác có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã đề ra 45 chỉ tiêu chủ yếu, gồm 39 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, 6 chỉ tiêu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong đó có 17 chỉ tiêu được bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ của huyện. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, trong tổng số 22 trên 28 chỉ tiêu tỉnh ủy giao, huyện Văn Yên có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt từ 80% kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt dưới 80% kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh. Hiện Văn Yên là địa phương dẫn đầu trong các huyện, thị xã, thành phố về tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Yên Bái S, VNAD. Văn Yên cũng là địa phương dẫn đầu về số lượng sản phẩm OCOP với 40 sản phẩm, trong đó có 38 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao, 2 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao. Toàn huyện đã bê tông hóa trên 102 km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ khởi công xây dựng 240 nhà ở cho hộ nghèo bằng 100% kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Văn Yên còn gặp một số khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, như tiến độ triển khai các dự án phát triển quỹ đất còn chậm so với kịch bản, thu ngân sách đạt thấp, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường còn hạn chế, số lượng đơn thư đề nghị của công dân tăng so với những năm trước. Tại buổi làm việc, huyện Văn Yên đã đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định quy hoạch chung thị trấn Mậu A và vùng phụ cận đến năm 2035, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, bố trí vốn lập quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, tiếp tục tuyển dụng giáo viên nhằm sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay, sớm ban hành kế hoạch xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên trong thực hiện chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy với những kết quả quan trọng nổi bật. Nhấn mạnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Văn Yên cần rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp, khó hoàn thành để tập trung thực hiện. Tiếp tục phát huy hiệu quả và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của huyện trong thực hiện chương trình hành động 135 cũng như trong phát triển kinh tế xã hội của huyện như phong trào mỗi ngày, mỗi người một việc, góp phần làm sạch môi trường, sáng tạo trong công vụ, chiến dịch công dân số từ khu phố tới bản làng. Sớm ban hành cẩm nang giải phóng mặt bằng của huyện, đây là một trong những sáng kiến hay trong công tác tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng cần nhân rộng. Huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đề ra. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh chuyển đổi số, quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư của các công trình dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm quan trọng của tỉnh. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân gắn với giảm nghèo bền vững.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC huyện Yên Bình. Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, VNPT Yên Bái và Viettel Yên Bái. Hệ thống IOC huyện Yên Bình gồm 5 phân hệ chính là phân hệ điều hành chỉ tiêu kinh tế xã hội kết nối trực tiếp đến phần mềm báo cáo VSR, phân hệ giám sát hành chính công kết nối với hệ thống dịch vụ công của tỉnh, phân hệ giám sát điều hành lĩnh vực y tế tích hợp từ cổng dữ liệu Bộ Y tế, phân hệ giám sát điều hành lĩnh vực giáo dục tích hợp từ hệ thống quản lý trường học VNEDU. Phân hệ giám sát điều hành lĩnh vực nông thôn mới được kết nối với phần mềm báo cáo VSED. Trong đó, phân hệ điều hành chỉ tiêu kinh tế thực hiện việc thu thập dữ liệu tổng hợp từ các đơn vị, từ đó cho phép lãnh đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo điều hành dựa trên các dữ liệu về chỉ tiêu kinh tế xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động, các chỉ tiêu về môi trường, tỷ lệ chất thải, nước sinh hoạt, nước hợp vệ sinh, chỉ tiêu về phát triển đô thị. Các chỉ tiêu này sẽ được triển khai trên các nền tảng ứng dụng thiết bị di động để theo dõi, tra cứu. Năm 2023 được xác định là năm dữ liệu số quốc gia với chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo giá trị. Hệ thống IOC được xây dựng đa nền tảng web, app, mobile, giúp lãnh đạo có thể điều hành được mọi lúc, mọi nơi. Việc đưa hệ thống giám sát điều hành IOC vào vận hành sẽ giúp huyện Yên Bình thực hiện triệt để công tác chuyển đổi số. Đây cũng là chìa khóa quan trọng giúp địa phương thu hút đầu tư, thiết lập, xây dựng và vận hành một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 2023 và kỷ niệm 19 năm ngày doanh nhân Việt Nam. Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai mạc giải thể thao cho cán bộ đảng viên công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong khối. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Giải thể thao truyền thống lần thứ 12 được tổ chức với sự tham gia của 29 đoàn thể thao của 36 đơn vị với trên 520 vận động viên tham gia thi đấu các nội dung bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ và giao hữu cầu lông nam lãnh đạo. Trong đó, môn bóng đá nam gồm 12 đội, bóng chuyền hơi nam gồm 19 đội và bóng chuyền hơi nữ có 9 đội tham gia. Giải thể thao là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên nhằm thu hút cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tham gia rèn luyện sức khỏe, giao lưu, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị doanh nghiệp trong khối. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào các trận thi đấu chính thức để tranh giải với tinh thần đoàn kết, trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay với những bàn thắng đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, trận mưa to đến rất to kèm theo gió lốc vào đêm qua và rạng sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường và nhà dân trên địa bàn thành phố Yên Bái ngập sâu trong nước. Theo ghi nhận, lượng mưa đo được lớn nhất đạt 146,4mm tại phường Yên Ninh. Theo đó, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra ngập úng cục bộ như khu vực cổng trường Nguyễn Du thuộc phường Nguyễn Phúc, 3 điểm trên đường Điện Biên, tổ 3 và tổ 12 thuộc phường Yên Ninh, 2 điểm trên đường Lê Văn Tám và khu vực Hào Gia thuộc phường Đồng Tâm, phía sau phòng khám Việt Tràng An thuộc phường Yên Thịnh, ngã ba Kim Đồng, Hoàng Văn Thụ thuộc phường Minh Tân, một số điểm thuộc xã Văn Phú, xã Giới Phiên và 6 điểm ngập úng ở phường Hồng Hà. Trận mưa lớn cũng đã khiến nhiều nhà dân bị ngập úng do nước tràn vào nhà, nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị ngập sâu trong nước. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa, ngô, hoa màu cũng bị ngập úng. Mực nước trên các sông suối hiện đang biến đổi chậm. Mực nước lúc 7 giờ ngày 7 tháng 10 trên sông Thao là 26,37m, dưới báo động 1 là 3,63m. Ngay sau khi xảy ra ngập úng, các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã huy động lực lượng giúp người dân thu dọn, di chuyển đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa, đồng thời huy động lực lượng phân luồng giao thông, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn, cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên, mưa lớn xảy ra vào đêm ngày 6 tháng 10, rạng sáng ngày 7 tháng 10, 2023 đã gây sạt lở đất khiến hai người dân ở thôn Cốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên bị thiệt mạng. Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều điểm tuyến tỉnh lộ 163 gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Yên Thái. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã đi kiểm tra đánh giá tình hình ngập lụt và sạt lở đất, thăm hỏi động viên gia đình có người thiệt mạng. Huyện đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức cứu hộ cứu nạn, tổ chức điều tiết phân luồng giao thông, giải tỏa khối lượng đất đá sạt lở. Đồng thời tổ chức di rời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tập trung khắc phục sạt lở đảm bảo giao thông trên địa bàn. Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương trên địa bàn theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến nhân dân, chủ động các phương án phòng tránh ứng phó, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái ghi nhận gần 3.000 ca mắc cúm, trên 1.800 ca đau mắt đỏ, 113 ca sốt xuất huyết, trên 3.000 ca phơi nhiễm dại. Trong đó, riêng tháng 9, bệnh truyền nhiễm có số ca mắc tăng so với tháng trước là bệnh đau mắt đỏ, thủy đậu, quai bị. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận 106 ca sốt mò, trong đó Mù Căng Chải 55 ca, Trạm Tấu 18 ca, Văn Chấn 17 ca, thị xã Nghệ Lộ 11 ca. Để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho người dân để chủ động phòng chống dịch, chủ động tiêm vaccine cho những loại bệnh đã có vaccine. Ngoài sự chủ động vào cuộc của ngành y tế, người dân cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đặc biệt khi bị bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
Hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai tiếp đón người bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Đến nay đã có trên 455.600 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để đạt mục tiêu 100% việc cập nhật bổ sung số định danh điện tử cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với công an địa phương để nhanh tiến độ cập nhật, làm sạch, xác thực thông tin số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin đúng đủ, sạch sống. Hết tháng 8/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp rà soát xác thực được 766.000 người đang tham gia, đạt trên 97% tổng số người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an Yên Bái đã điều tra làm rõ 181 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 94%. Công an toàn tỉnh đã bắt xử lý trên 430 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, thu hồi tài sản giá trị gần 3 tỷ đồng và nhiều tăng vật có liên quan. Khởi tố 21 vụ, 54 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 103 vụ, 103 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và chức vụ, thu hồi tịch thu tài sản, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 23 tỷ đồng. Lực lượng công an cũng đã bắt giữ 174 vụ, 271 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 9,34 kg heroin, 3,24 kg ma túy tổng hợp, 1,39 kg thuốc viện. Trật tự an toàn giao thông tiếp tục được giữ ổn định, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Trong 9 tháng, toàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 57 người, giảm 18 vụ, 5 người chết, 31 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trí thức Việt Nam là lực lượng lao động đặc biệt trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức đề cao vai trò của trí thức, coi trí thức là nguồn đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh của đất nước trong chiến lược phát triển và luôn tìm mọi cách phát huy tối đa sức mạnh của lực lượng này để đóng góp vào thành công chung của sự nghiệp cách mạng. Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng phát triển đội ngũ trí thức, các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể đã xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của trí thức trong sự nghiệp cách mạng, ban hành nhiều quy chế dân chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và văn nghệ, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo điều kiện để trí thức tự khẳng định, phát triển công hiến và được xã hội tôn vinh. Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường thực thi việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối với các sản phẩm sáng tạo nhằm đảm bảo lợi ích của trí thức. Cùng với đó luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, học không bao giờ cùng, không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO coi học tập suốt đời là nền tảng khung của mọi cuộc cải cách giáo dục. Làm sao để tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời không chỉ là dịp thúc đẩy, động viên toàn xã hội học tập mà còn là động lực khởi đầu cho sự học của toàn dân, rất cần những hình thức đa dạng và thiết thực. Theo báo Quân đội Nhân dân, trước hết cần thay đổi nhận thức để việc khuyến học, khuyến tài không chỉ là việc của ngành giáo dục hay các hội khuyến học mà của toàn xã hội. Hơn hết, mỗi người cần có động lực của riêng mình, bản thân phải thực sự yêu thích việc học, nhận ra được tính hữu dụng của kiến thức. Đặc biệt đảng viên là phải những người đi đầu trong việc nâng cao tinh thần tự học, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Một trong những nội dung quan trọng được Trung ương thảo luận tại hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 là kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Đây cũng là nội dung được nhiều người quan tâm kỳ vọng. Đề cập đến cải cách tiền lương tại Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững, ngày 19/9/2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, sớm thực hiện cải cách chính sách, cải cách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024 cũng là một cú hích cho thị trường lao động và góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.
Cũng không ngẫu nhiên khi nhiều chuyên gia đã khẳng định kinh tế xã hội chúng ta có phát triển đến đâu thì cuối cùng cũng là nhằm phục vụ cho con người. Do đó, chúng ta phải xác định được nguồn lực để tăng lương cho cán bộ công chức chính là nguồn lực cho đầu tư phát triển. Việc này không chỉ là cải thiện đời sống cán bộ công chức viên chức mà còn khiến các cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, niềm tin đối với nhà nước.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng sau trong bối cảnh hai nước nỗ lực cải thiện quan hệ. Cuộc gặp dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở San Francisco sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 năm ngoái tại Indonesia. Theo tờ Bưu điện Washington, các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã bắt đầu cho lên kế hoạch của cuộc gặp. Cuối tháng 9 vừa qua, các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và Trung Quốc cũng có cuộc hội đàm tại Washington nhằm chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Ngày 6 tháng 10, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã đến thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Putin. Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương. Theo truyền thông Nga, hai nước đã ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Uzbekistan. Ngoài ra, hai nước còn ký thỏa thuận mở rộng hợp tác cung cấp dầu mỏ và vận chuyển sản phẩm dầu mỏ bằng đường sắt. Trong ngày 7 tháng 10, Tổng thống Nga và người đồng cấp Uzbekistan cùng tham dự lễ khởi động việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga do Uzbekistan thông qua Kazakhstan. Tổng thống Putin cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nga cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Á. Qua khảo sát của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy, do lạm phát tăng cao nên thu nhập thực tế của các gia đình thuộc tầng lớp lao động đã giảm. Mức tiêu dùng thực tế của hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 8 đã giảm 6 tháng liên tiếp. Trong cuộc khảo sát cho thấy chi tiêu tiêu dùng trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản có từ 2 người trở lên là hơn 293.000 yên, giảm thực tế 2,5%. Chỉ tiêu ở 7 trong số 10 nhóm người tiêu dùng chính được khảo sát đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cuộc khảo sát cho thấy, loại trừ tác động của yếu tố giá cả, thu nhập trung bình của các gia đình lao động Nhật Bản có từ 2 người trở lên đã giảm 6,9% so với cùng kỳ. Trong tuần qua, nhiều địa phương ở miền đông Canada đã phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất vào mùa thu với nhiệt độ cục bộ lên tới 30 độ. Các chuyên gia lo ngại biến đổi khí hậu có thể gây ra thời tiết khắc nghiệt hơn. Dự báo nhiệt độ ở Canada sẽ trở lại mức bình thường vào cuối tuần này và tuyết sẽ rơi ở một số vùng phía Bắc. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan bao gồm cả sóng nhiệt sẽ trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn theo thời gian. Các nhà khoa học dự đoán rằng những ảnh hưởng tồi tệ nhất của hiện tượng El Nino sẽ thể hiện rõ hơn vào cuối năm nay và sang năm sau. Ngày 6 tháng 10, truyền thông Mexico đưa tin ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong vụ xe buýt gặp nạn trên đường cao tốc qua bang Oaxaca, miền nam nước này. Theo truyền thông Mexico, chiếc xe gặp nạn chở khoảng 55 người di cư đã bị lật khi đi vào một khúc cua. Phần lớn những người di cư đến từ Venezuela và Haiti. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xác định danh tính các nạn nhân. Giới chức Mexico cho biết đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất liên quan đến người di cư trong thời gian gần đây. Trong những tháng gần đây, khu vực biên giới Mỹ-Mexico xuất hiện làn sóng di cư mới. Phần lớn những người di cư này đến từ các nước Trung và Nam Mỹ Latin.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra tại rạp Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái với gần 200 diễn viên là những hội viên người cao tuổi đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia biểu diễn 20 tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới, vùng đất và con người Yên Bái. Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ nhất 2023 đã mang đến không khí sôi nổi, hào hứng cho người cao tuổi toàn tỉnh và để lại những dấu ấn sâu sắc. Ghi nhận của phóng viên Kim Ngân.
Giành giải nhất liên hoan tiếng hát người cao tuổi huyện Văn Chấn và được lựa chọn tham gia liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần này, ông Hà Tiến Dũng, hội viên người cao tuổi thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn mang đến liên hoan tiết mục Chúng con canh giấc ngủ cho người, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước. Đối với ông, được tham gia liên hoan, được biểu diễn trên sân khấu lớn với ca khúc mà mình tâm huyết, cũng như nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, chính là niềm vinh dự, tự hào, là liều thuốc bổ tinh thần giúp ông quên đi tuổi già để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Ông Dũng chia sẻ.
Với cái lứa tuổi của mình thì thực ra nói bây giờ sống vui, sống khỏe, sống có ích để cho con cháu, thực ra là muốn để lại trên sân khấu và trong lòng mọi người với cái niềm đam mê của mình, với được một cái tác phẩm của ngày hôm nay. xin là rất cảm ơn Hội Người Cao Tuổi của tỉnh đã tổ chức một cái chương trình giao lưu để lứa tuổi già chúng tôi để có thể là quay lại một thời mà có thể là trước kia thì không có, ước mơ của trước kia nhưng bây giờ là quay lại.
Không chỉ có tiết mục của ông Hà Tiến Dũng mà 20 tiết mục tham gia liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái năm nay đều là những tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ liên hoan cấp cơ sở và cấp huyện. Đây chính là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Ông Triệu Quang Chiến, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái thì đối với thị xã Nghĩa Lộ thì đã tổ chức thành công liên hoan tiếng hát người cao tuổi cấp cơ sở và cấp thị xã hoàn thành trong tháng 8 năm 2023. Và tham gia cái liên hoan tiếng hát Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái lần này thì đối với Nghĩa Lộ đã lựa chọn được hai tiết mục đặc sắc để tham gia cái liên hoan tiếng hát. Và đối với thị xã thì quan địa thì đã lựa chọn cái tiết mục mà mang bản sắc văn hóa của các dân tộc, bởi vì thị xã Nghĩa Lộ thì chỉ có trên 50% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy mà chúng tôi đã lựa chọn cái tiết mục mang đậm bản sắc để tham gia cái liên hoan tiếng hát lần này.
Điều đặc biệt ở liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2023 là hầu hết các đoàn dự thi đều dàn dựng các tiết mục văn nghệ mang nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống người cao tuổi. Nhiều tiết mục cũng mang đậm dấu ấn bản sắc vùng miền, tôn vinh di sản văn hóa quê hương. Các tiết mục tham gia đều tập trung ở 4 thể loại: tốp ca, song ca, đơn ca, múa, được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, trang phục đẹp, phù hợp nội dung, bám sát chủ đề, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Bởi mỗi một ca khúc điệu múa đều mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Ông Hà Tiến Dũng, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Và hôm nay về dự cái mùa liên hoan tiếng hát người cao tuổi của tỉnh Yên Bái thì với cá nhân thì cũng cảm nhận được là đối với Hội Người Cao Tuổi đã tổ chức một cái chương trình như mà rất là hoành tráng, công tác chuẩn bị tổ chức cũng rất là tốt, đặc biệt là các đoàn tham gia thì cũng rất là đông đảo và rất nhiều các cái mục đặc sắc mang cái bản sắc dân tộc của tỉnh Yên Bái. Rồi đặc biệt là các diễn viên thì cũng đã được đầu tư rất là công phu và tổ chức thực hiện các cái nội dung mang cái bản sắc của dân tộc của mình và cũng như là quê hương đất nước của tỉnh Yên Bái. Như tôi cảm nhận là rất phấn khởi và cũng rất mong là có nhiều các nội dung, các chương trình để cho người cao tuổi nói riêng và đặc biệt là dân dân tỉnh Yên Bái là có nhiều các cái hoạt động văn hóa văn nghệ hơn nữa để nhân dân được thưởng thức cũng như là động viên người cao tuổi.
Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh lần thứ nhất năm 2023 góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, khích lệ động viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào thi đua tuổi cao gương sáng tại cộng đồng, tạo điều kiện cho hội viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khuyến khích hội viên tham gia phong trào, phát huy khả năng sáng tạo, góp phần xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Liên hoan cũng là dịp khích lệ động viên các diễn viên, nhạc công không chuyên, những hạt nhân văn nghệ quần chúng, người cao tuổi ở cơ sở, tích cực hoạt động, đóng góp vào việc xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Ông Hoàng Đức Quế, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Lần đầu tiên tổ chức hội thi tiếng hát người cao tuổi, mặc dù vậy nhưng mà cấp ủy chính quyền, rồi các ban ngành đoàn thể cũng như là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cũng đã chung tay góp sức và ủng hộ rất là nhiệt tình. Đặc biệt là cái sự lan tỏa và thu hút rất là đông đảo lực lượng người cao tuổi tham gia ở tất cả các cấp, đặc biệt là từ cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn, ở các huyện thì hội thi rất là sôi động. Chúng tôi có dịp để được đến thăm và dự các cái hội thi, thấy rằng là đây là một sân chơi rất là bổ ích và lý thú và để lại cái dư âm rất là tốt đẹp trong lòng người cao tuổi nói riêng và đặc biệt là trong toàn xã hội, trong các tầng lớp nhân dân của tỉnh nhà.
Liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2023 đã thành công và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người. Đây cũng là cơ sở để phát huy hơn nữa vai trò tiềm năng của lớp người cao tuổi trong phong trào nghệ thuật quần chúng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc của quê hương Yên Bái. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua trên địa bàn xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, trong đó cựu chiến binh Khổng Trọng Hồng ở bản Vần là một điển hình. Trải qua những khó khăn vất vả, người cựu chiến binh này đã nỗ lực phấn đấu vươn lên và trở thành tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Năm 1978, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Khổng Trọng Hồng lên đường nhập ngũ, cùng đồng đội tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Năm 1983, ông xuất ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hoạt động của địa phương, cùng với đó là những trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế. Ông Hồng chia sẻ.
Sau khi tham gia nghĩa vụ và là tham gia cái chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, từ năm 78 đến năm 83 tôi về. Sau tôi về tôi cũng làm nhiều. Ngày xưa về tôi làm kinh doanh mãi đấy. Khi bộ đội phục viên về đấy. Lúc ấy nó còn cái hợp tác xã mua bán. Sau rồi tôi cũng làm nhiều thứ. Thế nhưng mà tất cả các thứ là làm nhìn chung là hiệu quả nó chưa cao. Nếu mà người nông dân là hiệu quả chưa cao thì cái thu nhập nó kém, cũng vất vả, cũng chăn trở nhiều năm. Thế nhưng mà địa phương cũng đưa nhiều cái chương trình vào. Đấy, nhưng mà tôi thấy là để lựa chọn được những chương trình để nó phù hợp với mình là cũng tương đối khó.
Với mong muốn làm kinh tế đạt hiệu quả cao, cựu chiến binh Khổng Trọng Hồng đã đi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, đồng thời tự nghiên cứu, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp để đạt năng suất hiệu quả cao. Bên cạnh việc phát triển kinh tế đồi rừng, chăn nuôi trâu bò, năm 2019, ông Hồng tiếp tục nuôi giống vịt bầu Lâm Thượng. Ông Hồng nhận thấy đây là đặc sản ít nơi nuôi được, thịt thơm ngon nên được khách hàng ưa chuộng. Nắm được nhu cầu của thị trường, ông đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi với diện tích trên 200 m², đồng thời áp dụng phương pháp nuôi an toàn. Ông Hồng chia sẻ.
Trong cái nuôi để có chất lượng vịt nó ngon thì cách nuôi thì tất nhiên là mình phải nuôi là gồm có những cái này lúc bé là mình phải nuôi bằng cám đặc chủng của nó rồi. Bắt đầu nó lớn như thế này rồi ấy, tầm vịt này ấy là mình nuôi là gồm có chuối này, ngô này, sắn khô này. Đấy, và cám. Đấy, nhưng mà sau khi nuôi thì phải là 2 tháng rưỡi là cái tỷ lệ cám mình giảm đi. Đấy, cho nên là cái tỷ lệ ngô, tỷ lệ sắn, tỷ lệ chuối thì nó ăn như thế là nó sẽ thịt vịt nó sẽ ngon thơm. Bởi vì cái này tôi bán toàn gần đây thôi. Cho nên là phải bà con nhân dân là người ta phải chấp nhận được. Mọi người mua, người ăn là phải chấp nhận được thì mới bán được.
Ngoài chú trọng vào nguồn thức ăn, quá trình nuôi vịt, ông Hồng cũng thường xuyên cho vịt ra những khe suối quanh nhà để kiếm thêm thức ăn như ốc, cua, cá. Từ đó mà chất lượng vịt cũng ngon hơn. Hiện tại ông Hồng luôn duy trì nuôi mỗi lứa từ 100 đến 150 con vịt bầu Lâm Thượng. Với hình thức nuôi gối, mỗi năm ông cũng xuất bán được từ 6 đến 7 lứa, với giá bán trung bình từ 75 đến 85 nghìn đồng 1 kg, mang lại nguồn thu khá ổn định cho gia đình. Ông Hồng nói.
Năm nay tôi nuôi là lứa này là coi như đàn này nữa là bằng 4 đàn, từ cuối năm ngoái đến bây giờ. Nhìn chung là mỗi một đàn tôi là tính là nuôi 100 con. 100 con nhưng tôi nuôi theo kiểu là nuôi kế, chứ không phải là bắt một lúc mua một lúc 100 con về nuôi. Đấy, cho nên để nó cho nó việc cái tiêu thụ cái thị trường của mình nó nhỏ, cho nên mình phải làm như thế thì cái kế hoạch tiêu thụ nó mới tốt. Đấy, và hai nữa là cái hiệu quả nó không có rơi rớt gì lại gì cả. Đàn lứa nào là mình hạch toán được lứa ấy. Đấy, cho nên là trong cái việc cái cách nuôi thì như thế.
Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông Hồng còn được người dân tin tưởng, đồng đội tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh bản Vần. Với cương vị này, ông đã có những đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng hội cũng như góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt trong cuộc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ông cùng với đoàn thể vận động nhân dân đưa những cây con giống mới vào sản xuất, từ đó mang lại hiệu quả cao. Ông Hồng cho biết thêm.
Đã là người lính sau khi mà được trải qua cái môi trường rèn luyện trong quân đội, trong lực lượng vũ trang ấy, thì nhìn chung là lúc nào cũng phải nêu cao cái tinh thần. Nêu cao cái tinh thần về bản thân, phải có cái tính tự lực tự cường này, rồi cái tính làm chủ bản thân này, rồi cái tinh thần tính gương mẫu.
Vươn lên bằng nghị lực của chính bản thân, ông Khổng Trọng Hồng thật xứng đáng là người lính bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh, là tấm gương cựu chiến binh để mọi người học tập và làm theo.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.